Phép lạ bên ngoài lỗ đức. Đây là câu chuyện đầu tiên xin được kể hầu quý vị và các bạn trong loạt bài về các phép lạ lỗ đức. Marie Kerslake sống tại Frome, Somerset, bên Anh Quốc. Bà là một phụ nữ tích cực, một người vợ hạnh phúc và là một người mẹ với 7 đứa con. Bà thích chơi tennis và đánh golf. Nhưng năm 1962, tai họa đã giáng xuống trên bà. Các khớp xương của bà sưng lên, làm bà cảm thấy đau nhức không thể tả được. Bác sĩ gia đình của bà đã chẩn đoán bà bị thấp khớp trầm trọng và không thuốc nào có thể chữa trị được nữa. Năm 1977, bà lại bị nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ đã tỏ ra hoàn toàn bi quan về bệnh tình của bà. Nhưng niềm hy vọng bỗng lóe lên trong bà khi bà nghe nói đến những cuộc hành hương lộ đức. Tháng 7 năm 1978, bà Marie Kerslake gia nhập một đoàn hành hương từ London đến lộ đức. Ngồi trên xe lăn, bà được đi cùng với một nhân vật khá nổi tiếng là Lord Clifford, vốn hầu như mù lòa sau một tai nạn xe hơi. Người còn sáng mắt, kẻ có sức mạnh, có đôi tay. Hai con người khốn khổ này giúp nhau tìm về lộ đức với tất cả niềm tin tưởng của họ. Khi đến lộ đức, bà Marie cho biết bà không hề dâng bất cứ một lời cầu nguyện nào để xin được khỏi bệnh. Trái lại, bà chú ý đến những người khác, mà bà cho rằng bệnh tình còn tệ hại hơn bà. Vì các thánh lễ, các cuộc rước kiệu và các buổi cầu nguyện quá dồn dập, khiến cho các bệnh nhân có thể cảm thấy mệt, cho nên người trưởng đoàn hành hương của bà Marie mới đề nghị với mọi người nên đi đến một vùng quê ở mạn Nam Lỗ Đức, nằm trong dãy núi Pyrenees để nghỉ ngơi. Họ dừng lại tại một thị trấn nhỏ tên là Gavani để tham dự thánh lễ trong một nhà nguyện nhỏ do các hiệp sĩ Manta dựng lên cho khách hành hương đi từ Pháp sang Compostela. Compostela là một nơi hành hương nổi tiếng bên Tây Ban Nha. Bên ngoài nhà nguyện, bà Marie chú ý đến một tấm bảng có viết hàng chữ như sau: Compostela, 911 cây số. Hôm đó là ngày 26 tháng 7 năm 1978, một ngày không bao giờ có thể quên được trong ký ức của bà Marie. Khi thánh lễ bắt đầu, bà Marie vẫn còn ngồi trong xe lăn. Nhưng sau truyền phép, khi linh mục nâng mình thánh chúa lên cao cho mọi người thờ lại, tự nhiên bà Marie đứng thẳng lên rồi đi ra khỏi xe lăn, quỳ xuống và thờ lại Chúa Giêsu trong thánh thể. Người đàn ông luôn ở bên cạnh bà là Lord Clifford ngạc nhiên vô cùng. Ông bảo bà hãy trở về xe lăn. Nhưng sau đó bà giải thích, tôi chỉ muốn quỳ gối để thờ lại. Và sau thánh lễ, tôi đã đứng lên và nói với Lord Clifford, tôi không biết ông có nhận ra không, tôi đã đi đứng được, tôi có thể bước đi. Chúng tôi rời bỏ nhà nguyện và đi bên cạnh nhau. Các ngón tay của tôi không còn vô dụng nữa. Trong một niềm vui khôn tả, tôi cúi xuống bứt cỏ bên vệ đường để cảm nhận được sự hồi phục của những ngón tay của tôi. Tôi trở về nhà nguyện và nói với vị linh mục trưởng đoàn hành hương như sau: cha xem đây, con có thể đi đứng bình thường rồi. Cho đến ngày hôm đó, khi đi đứng, tôi cần phải tựa vào hai cái nạng và bước lê từng bước. Vị linh mục lo ngại cho tôi. Ngài sợ rằng nếu bỏ nạng và xe lăn, tôi có thể té ngã. Tôi đã đi hành hương như một người tàn tật, không có chồng con bên cạnh, và chồng tôi là người phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của tôi. Chồng tôi sợ rằng tôi tự ý đứng lên đi và yêu cầu tôi phải trở lại xe lăn. Tôi đành phải ngồi vào xe lăn và tiếp tục cuộc đi chơi trên xe buýt. Trước cuộc rước kiệu buổi tối, tôi nói với vị linh mục trưởng đoàn rằng tôi muốn được rời bỏ xe lăn để tham gia cuộc rước kiệu. Nhưng ngài bảo rằng điều đó sẽ làm cho bệnh tình của tôi ra trầm trọng. Thế là tôi đành phải chấp nhận ngồi yên trên xe lăn. Nhưng toàn thân tôi lại dục tôi làm ngược lại. Sau cuộc rước kiệu, tôi đi xe lăn đến hang đá và ở đó thật lâu để cảm tạ mẹ Maria vì đã chữa lành tôi. Trời đã khuya khi tôi cầu nguyện xong. Vị linh mục trưởng đoàn phải đi tìm tôi. Trở về khách sạn, khi vừa thấy ngài, tôi đã nhảy ra khỏi xe lăn và chạy đến chào ngài. Thấy tôi chạy ào tới, ngài không còn nghi ngờ gì nữa. Nước mắt chảy trên má ngài, tôi cũng khóc theo. Tôi quăng nạng và đẩy chiếc xe lăn qua một bên. Mọi người trong đoàn hành hương đều reo mừng. Tôi ôm lấy một người và nhảy múa vui mừng. Hôm đó là buổi tối thứ tư. Ngày thứ sáu, 28 tháng 7, tôi được dẫn đến văn phòng y khoa của Lỗ Đức. Bác sĩ chủ tịch của văn phòng trách móc tôi vì đã không báo cáo liền cho văn phòng về trường hợp khỏi bệnh của tôi. Bác sĩ của đoàn hành hương của chúng tôi giải thích rằng sự việc chỉ mới xảy ra cách đó hai ngày. Bác sĩ chủ tịch văn phòng y khoa Lỗ Đức mới ghi nhận các chi tiết và nói rằng trường hợp của tôi rất đáng được quan tâm. Ông bảo tôi phải trở lại sau một năm nếu việc khỏi bệnh tiếp tục. Tôi trở về nhà, lòng thư thới hân hoan. Từ nay tôi đã có thể may vá, chơi tennis, v.v. Chồng tôi không thể hiểu được một sự kiện như thế. Các bác sĩ của tôi lấy làm sung sướng được cộng tác với bác sĩ chủ tịch văn phòng y khoa Lỗ Đức để theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi. Tất cả mọi hồ sơ bệnh lý của tôi được mở lại. Các bác sĩ rất đỗi ngạc nhiên về sự thay đổi bất thần này. Bà Marie kể tiếp rằng 12 tháng sau, bà trở lại trình diện với văn phòng y khoa Lỗ Đức, sau khi đã gửi đến đó tất cả hồ sơ bệnh lý của bà. 14 bác sĩ làm việc tại văn phòng y khoa Lỗ Đức bao quanh bà. Riêng có một bác sĩ tỏ ra rất dè dặt về việc bà được khỏi bệnh. Cứ như bà là một nhân viên mật vụ KGB. Cuộc khám nghiệm kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Họ bảo bà phải trở lại một lần nữa. Lần này có tất cả 25 bác sĩ đến khám nghiệm. Cuộc khám nghiệm lần thứ hai này kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Khi cuộc khám nghiệm kết thúc, họ bảo bà đúng một năm sau phải trở lại một lần nữa. Bà Marie nói như sau: tôi về nhà, lòng cảm thấy thất vọng vì thái độ của một viên bác sĩ. Ông này xem ra nghi ngờ về việc tôi được chữa lành. Một thời gian sau đó, tôi theo dõi một chương trình truyền hình về các phép lạ. Bất thần, tôi chú ý đến sự hiện diện của viên bác sĩ đó. Khi được hỏi liệu ông có bao giờ thấy điều mà ông xem là một phép lạ thật sự không? Ông gật đầu. Sau đó, ông kể lại tỉ mỉ trường hợp của tôi. Tất cả những nỗi cay đắng mà tôi gặm nhấm bao lâu nay bỗng tan biến. Viên bác sĩ này chỉ tra hỏi tôi để có được sự chắc chắn về mặt y khoa mà thôi. Ông là một thứ trạng sư của quỷ để phục vụ Chúa. Trường hợp của bà Marie Kerslake đã được mô tả tỉ mỉ trong cuốn sách có tựa đề Lỗ Đức, một cuộc hành hương tân thời của tác giả Patrick Markham. Tác giả phê bình không chút nhân nhượng những lạm dụng và lối đạo đức bình dân tại Lỗ Đức. Tuy nhiên, một cách rất khách quan, ông đã ghi lại một vài trường hợp khỏi bệnh lạ lùng. Ông khẳng định rằng, nếu chối bỏ sự siêu nhiên, thì người ta không thể nào giải thích được những phép lạ ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.